Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, anh hùng chưa gặp vận. Ca dao có câu, chim quyên xuống đất ăn trùng, anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than. Lại có câu, lộc còn ẩn bóng cây tùng, trần ai biết được anh hùng dễ đâu. Để chứng minh một cách cụ thể hai câu ca dao trên, xin kể chuyện ba anh em Lưu, Quang, Trương, đời Tam Quốc. Lưu, Quang, Trương là ba anh em kết nghĩa chúng đạo Diên. Lưu Bị tự là Huyền Đức, anh cả. Quang Vũ tự là Vân Tường, anh thứ. Trương Phi tự là Dực Đức, em út. Ba anh em là bậc anh hùng trong thiên hạ, nhưng thời chưa gặp, Lưu Bị phải cúi mình nhận chức huyện lệnh để anh em tạm sống qua ngày. Thời bấy giờ nhà Hán suy vi, Hoàng Cương bị thất thống, Đổng Trác thừa cơ làm ác, hiếp đáp nhà vua, tàn ngược khắp trăm họ. Các trấn chư hầu hưởng ứng là hiệu triệu của Tào Tháo, họp binh lại, tôn Viên Thiệu lên làm minh chủ. Các chư hầu phân công nhau, kẻ kéo quân đi đánh Đổng Trác, kẻ đóng giữ các nơi hiểm yếu và tiếp ứng lẫn nhau. Đổng Trác hay tin, sai đại tướng là Hoa Hùng kéo 5 vạn quân ra nghinh địch. Hoa Hùng người cao 9 thước, mình hổ lưng lang, đầu báo tai vượng, võ nghệ cao cường, một mình địch 100 người dư sức. Thái thú Trường Sa là Tung Kiên đánh cùng Hoa Hùng, bị đại bại, sai người báo tin cho Viên Thiệu. Viên Thiệu kinh hãi, triệu tập chư hầu lại bàn tính, ai nấy đều ngồi im. Thiệu đưa mắt nhìn quanh, thấy phía sau lưng Công Tôn Toản có 3 người dung mạo khác thường, đứng tủm tỉm cười. Thiệu hỏi, chẳng hay những người đứng sau lưng Công Tôn Thái Thú kia là ai? Công Tôn Toản ngoảnh lại, bảo người đứng giữa bước ra trước rồi đáp, đây là người bạn học thở thơ ấu của tôi, hiện làm hiệu lệnh Bình Nguyên, tên là Lưu Bị. Tào Tháo hỏi, có phải Lưu Huyền Đức đã phá giặc Khăn Vàng ngày trước đó chăng? Công Tôn Toản đáp, phải. Rồi bảo Huyền Đức ra chào chư hầu, đồng thời kể rõ công lao và tôn phái cùng thân thế của Huyền Đức. Viên Thiệu nói, đã là người tôn thất nhà Hán thì xin mời cùng ngồi. Huyền Đức khiêm tốn từ chối không ngồi. Thiệu bảo, không phải chúng tôi trọng cái chức của ông đâu, chúng tôi trọng ông vì ông là dòng dõi nhà vua đó thôi. Bấy giờ Huyền Đức mới ngồi vào chiếc ghế cuối cùng. Quan Trương khoanh tay đứng hầu sau lưng. Bỗng thám tử vào báo rằng Hoa Hùng đã dẫn quân thiết kỵ đến trước trại khiêu chiến. Thiệu hỏi, ai dám ra đánh Hoa Hùng? Tướng của Diên Thuật tên là Du Thiệp bước ra xin đi, được một lát có tin về báo. Du Thiệp đánh với Hoa Hùng chưa đầy 3 hiệp đã bị Hùng chém chết. Các chư hầu đều lo sợ. Thứ sử Hàn Phức nói, tôi có viên thượng tướng là Phan Phượng, có thể lấy đầu Hoa Hùng. Thiệu vội sai Phan Phượng ra đánh. Phượng giác một cây búa lớn lên ngựa hùng hổ ra trận. Nhưng chưa được mấy chốc, thám tử đã chạy về báo tin rằng Phan Phượng cũng đã bị Hoa Hùng chém chết rồi. Ai nấy đều thất sắc. Viên Thiệu than, tiếc thầy, hay viên thượng tướng của ta là Phan Lương và Văn Xú chưa đến kịp. Nếu được một người tới đây thì sợ gì Hoa Hùng. Thiệu vừa dứt lời, một người bước ra tìm, nói lớn, tiểu tướng xin đi chém Hoa Hùng về dân dưới trướng. Mọi người nhìn xuống, thấy người đó mình cao 9 thước, râu dài 2 thước, mắt phượng mày tầm, mặt đỏ và dung dứt như 2 trái táo chắp, tiếng ngân như chuông đồng, đứng hiên ngang chờ lệnh. Thiệu hỏi ai, Công Tôn Toản đáp, em Lưu Huyền Đức là Quan Phủ đấy. Hỏi, hiện làm chức gì? Đáp, làm mã cung thủ cho Huyền Đức. Viên Thiệu nổi giận quá rằng, thằng kia, mày khinh tất cả chư hầu không có ai có đại tướng chăng? Mày chỉ là một tên mã cung, sao dám loạn ngôn, quân bay đâu, hãy đánh đuổi nó ra ngoài lập tức. Tào Tháo vội ngăn lại. Công Lộ bất giận, người này đã dám đại ngôn, ắt có dũng lược, ta thử sai ra đánh, nếu không thắng sẽ trách phạt sao cũng không muộn gì. Diên Thiệu phân vân nói: Sai một tên quân thủ ra trận, ác bị Hoàng Hùng cười chết. Tháo nói: Tôi xem người này nghi biểu không tầm thường. Hoa Hùng làm sao biết được là một mã cung thủ? Vân Tường nói: Nếu không thắng, xin chém đầu tôi. Tháo bèn truyền đem rượu hâm nóng ra, tự tay rót một chén, mời Vân Trường uống trước khi lên ngựa. Vân Trường nói: Rượu cứ rót để đó, tôi trở về ngay. Đoạn bước ra ngoài, cầm thanh long đao lên ngựa. Ngoài trại, trống trận nổi vang trời, tiếng quân hò hét như sấm dậy, chư hầu ai nấy đều lo sợ, đang định cho người ra thám thính xem sao, thì bỗng tiếng nhạc ngựa trở về đã rung lên trước trướng. Và quan Văn Tường hiện ra, lẫm liệt, tay cầm thủ cấp của Hoa Hùng ném xuống đất, rồi đón lấy chén rượu của Tào Tháo còn bốc hơi. Người sau có thơ khen rằng: Uy chấn càn khôn đệ nhất công, Dương môn họa cổ hưởng đồng đồng. Dân Tường đình trảm thi anh dũng, tử thượng ôn thời trảm Hoa Hùng. Nghĩa là cửu quân trong trận nổi đùng đùng, oai rạng càn khôn đệ nhất công. Rượu tiễn rót ra còn tỏ ấm, trướng doanh đã thấy sọ Hoa Hùng. Tào Tháo mừng rỡ vô cùng. Trương Phi đứng sau lưng Huyền Đức chạy bấu ra trước trướng hét lớn: Anh tôi đã chém được Hoa Hùng, sao không đánh luôn vào cửa quan mà bắt sống thằng Đống Trác, còn đợi bao giờ nữa? Dương Thực nổi giận mắng: Các quan đại thần chúng ta đây còn phải khiêm nhượng, mày chỉ là thần tiểu tốt, đệ tớ Diên huyện lệnh, sao dám dừng oai vũ vũ giữa chốn này, quân đầu đuổi hết chúng nó ra ngoài kia. Tào Tháo nói: Ai có công thì thưởng, sao lại phân biệt sang hèn như thế? Thuật bảo: Nếu ngài chỉ trọng một viên hiệu lệnh thì tôi xin cáo lui. Tháo nói: Há gì một lời nói mà bỏ đại sự hay sao? Bèn bảo Công Tôn Toản đưa ba anh em Huyền Đức về trại, các quan giải tán. Tháo bí mật đem trâu rượu tới trại Toản để phổ về ba anh em Lưu Quang Trương. Lưu Quang Trương là những con chim quyên xuống đất ăn trùng, bị bọn Diên Thiệu, Diên Thực là những phường mắt thịt, những phường chỉ biết đánh giá người theo gia thế, theo địa vị khinh khi. Riêng có Tào Tháo là có mắt tinh đời, giữa trần ai đoán được anh hùng, như thế chẳng đáng phục ư. Cho nên mặc dù mang tiếng là giang hùng, là giáo nguyệt, Tào Tháo vẫn thu phục được nhiều kẻ anh tài trong thiên hạ. Và những người có tài cao chí cả, khi còn gặp bước gian truân, dầu phải nép mình, im tiếng, cũng vẫn tìm được nguồn yên ủi cho lòng. Như ba anh em Lưu Huyền Đức, khi còn phải đứng sau lưng một ông chư hầu, nhìn thấy 17 ông chư hầu khác có đông đủ quân tướng trong tay mà phải sợ Hoa Hùng, thì không sao ngăn được lòng khinh dễ, không ai báo ai mà ba anh em cùng nhau mỉm cười. Cổ nhân bảo rằng, nụ cười của ba anh em Lưu Quang Trương là một nguồn an ủi của người anh hùng khi chưa gặp vận.